Nếu tâm ta đã phát triển khả năng tập trung, chúng ta sẽ gặp rất ít hay không bị khó khăn trong sự thực hành pháp guru yoga này. Nhưng nếu chúng ta không tu hành tâm thức một cách đúng đắn và không nuôi dưỡng những phẩm tính của con đường đại thừa, và thay vào đó cứ khẳng định rằng ta chỉ ước muốn thực hành the Zopa Champo hay đại viên mãn, thì điều đó sẽ không giúp ích gì cho ta. Cái thấy của đại viên mãn thì cao nhất. Trong lúc vào lúc này, dòng tâm thức của chúng ta thật thấp kém. Một đứa bé 2 hay 3 tuổi không có kinh nghiệm, các năng lực và sự hiểu biết mà một người trưởng thành 20 tuổi có được. Nếu suốt một cuộc đời của ta, chúng ta nhớ tới các giáo huấn của đạo sư, thì Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Và dần dần, trong ta sẽ phát triển một nhận thức vững chắc về các giai đoạn khác nhau của con đường. Để đảm bảo rằng đạo sư luôn luôn ở lại với chúng ta phải thực hành bền bỉ. Sẽ có ít lợi lạc khi cho rằng chỉ cần một vài tháng hay một năm thực hành là đủ để thành tựu. Chúng ta cần thực hành từ bây giờ cho tới khi ta trút hơi thở cuối cùng. Sự tinh tấn như thế là cần thiết nếu chúng ta muốn có được niềm xác tín để duy trì lòng tin và sự hiểu biết của ta về giây phút khó khăn và đáng sợ của cái chết. Chúng ta phải tự hỏi rằng, cuối cùng, khi cái chết đến với ta, ta sẽ có thể nhớ lại tất cả các giáo huấn của đạo sư hay không? Cho dù ta có thể nhớ được chúng, thì có lẽ thật sự khó khăn để đưa chúng vào thực hành khi chúng ta bị phiền não bởi nỗi khổ của cái chết, trừ phi ta đã tự chuẩn bị bằng một đời người được trải qua trong sự thực hành bền bỉ. Một hành giả pháp cần có khả năng đương đầu với mọi hoàn cảnh có thể xảy ra, không phấn chấn bởi cái tốt mà cũng không rơi vào thất vọng do cái xấu. Trong cả hai trường hợp, không hy vọng và nghi ngờ, ta cần tưởng nhớ tới đạo sư. Hạnh phúc lẫn đau buồn, niềm vui và nỗi khổ, mặc dù tự chúng không là gì cả, có thể trở thành một sự trợ lực hoặc một chướng ngại trên con đường. Điều chúng ta làm lợi lạc cho chính mình từ những kinh nghiệm này là sự khảo xét về tính chất chân thực sự thực hành của ta. Đây là cốt tủy chân thực của pháp guru yoga này, và chính nó là sự thực hành chính yếu. Nếu chúng ta thực hành điều này trong khả năng tốt nhất của ta, thì không có giáo lý nào khác được coi là sâu xa hơn nó. Các sự quán tưởng của cherim hay giai đoạn phát triển có 4 loại. Nếu được thực hành trong một phương pháp hết sức công phu, chúng tương ứng với sự tịnh hóa 4 loại sinh ra từ trứng tức noãn sanh, sinh ra từ thai tạng tức thai sanh, sinh ra từ hơi ấm và ẩm tức thấp sanh, và sự sinh ra kỳ diệu tức hóa sanh. Nhưng pháp guru yoga này là cốt tủy của tất cả những kiểu sanh ra này và không đòi hỏi sự công phu chi tiết như thế. Mọi phương diện khác của thực hành cherim cũng được bao gồm trong guru yoga, mặc dù chúng không được lưu ý riêng biệt. Những phương diện này là sự xuất hiện rõ ràng, là sự quán tưởng rõ ràng về bổn tôn, chánh niệm thanh tịnh, muốn nói tới sự thấu hiểu về tất cả các biểu tượng và phương diện của bổn tôn. Ví dụ, một đầu tượng trưng cho tính chất nhất như của bản tánh tuyệt đối, và hai bàn tay tượng trưng cho phương tiện và trí tuệ, và sự tự hào kiên cố ám chỉ sự tin tưởng và xác tín hoàn toàn rằng từ vô thủy ta luôn luôn là bổn tôn. Ta được biết rằng nếu chúng ta chỉ quán tưởng bổn sư, đạo sư gốc của ta thật trong sáng và sống động trong giây lát, thì điều đó mang lại lợi lạc to lớn hơn là thiền định về 100.000 bổn tôn khác. Pháp guru yoga này cũng là tinh túy của Jogrim hay giai đoạn thành tựu. Trong The Jogrim, chúng ta tìm thấy 6 yoga. Tung mô hay nội nhiệt là gốc rễ của con đường. Yuklu hay huyễn thân là nền tảng của con đường. Milam hay yoga giấc mộng là sự đo lường tiến bộ trên con đường. Urshel hay quang minh là cốt tủy của con đường. Bạc đô hay trạng thái trung gian là sự mời gọi tiếp tục trên con đường. Và phô qua hay sự chuyển di tâm thức cho phép ta vượt qua phần còn lại của con đường. Tất cả các phương pháp này phải mở bày trong phạm vi của Guru Yoga. Các thực hành nội nhiệt và huyễn thân tương ứng với Yoga về thân Yagra hay thân kim cương của đạo sư. Các thực hành giấc mộng và quang minh tương ứng với Yoga và ngữ kim cương của đạo sư. Bạc đô và phúc hoa tương ứng với Yoga về tâm kim cương của đạo sư. Đây là lý do tại sao pháp Guru Yoga cũng là tinh túy của sự thực hành trong giai đoạn thành tựu. Nếu chúng ta khao khát sự chứng ngộ thị kiến rộng lớn hay sự quán chiếu sâu xa, thì có câu nói rằng sự chứng ngộ trí tuệ bẩm sinh của bạn là kết quả của các sự tích tập, tịnh hóa và các sự ban phước của một đạo sư chứng ngộ. Bạn nên biết rõ rằng nương cậy bất kỳ vào phương pháp nào khác là vô nghĩa. Cũng có nói rằng bất cứ kẻ nào muốn tìm thấy trí tuệ siêu vượt trí thông minh mà không cầu nguyện với đạo sư của họ thì giống như người mong đợi mặt trời chiếu rọi một cái hang quay về hướng bắc. Họ sẽ không bao giờ nhận ra rằng các hình tướng và tâm họ là một. Vì Guru Yoga là phương pháp tối hậu để chứng ngộ trạng thái tự nhiên của mọi sự, cho nên như được đề cập tới trong bản văn, nó là cốt lõi của trạng thái tự nhiên. Bằng thuật ngữ cốt lõi, chúng ta muốn nói tới bản chất được che giấu. Nó có thể không hiển nhiên, nhưng là tâm yếu của mọi sự. Có vô số giáo huấn đối với các giai đoạn phát triển, thành tựu và đại viên mãn, nhưng hết thảy chúng đều hiện diện với hình thức cô động trong Guru Yoga. Guru Yoga giống như mối liên kết thiết yếu trong một sợi dây xích, nhờ nó mà mọi giáo huấn được thắt chặt. Nó là một thực hành dễ thực hiện, không có những khó khăn thật sự hay nguy cơ lạc đường, và sẽ đưa dẫn tới kết quả cao tột. Như một cỗ máy được chế tạo khéo léo có thể hoàn thành trong một giờ công việc của hàng trăm công nhân, ở đây một giáo huấn duy nhất tập hợp tất cả các giáo huấn khác trong chính nó. Không giáo huấn nào, không vấn đề nào dù sâu xa đến đâu chăng nữa phải bị loại trừ. Guru Yoga là phương pháp chính yếu để ta tiến bộ hơn nữa trong sự thực hành và để giải tan mọi chướng ngại. Nó là một pháp thành tựu tất cả pháp. Nói một cách chuyên môn, Guru Yoga là bộ phận của những thực hành được gọi là chuẩn bị. Nhưng thật ra, nó là cốt lõi của sự thực hành chính yếu. Trong mọi trường phái khác nhau của giáo lý Đạo Phật, đó là Nibbana, Sakya, Kagyu hay Gelug, không có một con đường nào không lấy Guru Yoga làm nền tảng chính yếu. Trong truyền thống Sakya, chúng ta tìm thấy giáo lý Lamre nổi tiếng, sự thực hành đồng thời con đường và quả. Trong giáo lý này, chúng ta cũng sẽ bắt đầu với sự thực hành con đường sâu xa của Guru Yoga. Trong giáo huấn đó, chúng ta sẽ nhận lãnh sự ban phước hay nhập môn về thân, ngữ và tâm của đạo sư, và sau đó sẽ thiền định về ngài. Lại nữa, dòng Kapyu nổi danh là người kế thừa của sự thực hành sùng mộ mãnh liệt. Đi vào sự thực hành pháp mà không có lòng sùng mộ thì giống như một người không có đầu. Dù ta có thể thực hành bao nhiêu các nhánh khác nhau của con đường chăng nữa, nếu chúng ta thiếu lòng sùng mộ là sự tôn kính nồng nhiệt đối với vị thầy, nó cho phép ta nhìn ngài như một vị Phật thật sự, thì ta sẽ không có cơ may để những kinh nghiệm và chứng ngộ phát khởi trong ta. Vị thầy vĩ đại phái Kadampa, ngài Vyasi Gochu Thopmi, không có pháp thực hành chính yếu nào khác ngoài sự thiền định về việc nhìn vị thầy của ngài là Đức Atisha như vị Phật thật sự, và phụng sự thầy bằng toàn bộ thân, ngữ và tâm trong suốt cuộc đời mình. Trong giáo huấn nổi tiếng nhất của dòng Kadampa, 7 điểm tu hành tâm thức, bước đầu tiên là thực hành Guru Yoga. Đối với truyền thống Nijinma, trong tất cả các dòng khác nhau là Kama.
Kama, sự khẩu truyền dài, được truyền lại không đứt đoạn từ thời Đức Guru Rinpoche. Nó bao gồm các sự thực hành chính, các nhập môn, giáo huấn và các luận giảng, của truyền thống Myanmar. Trước tiên, nó được tập hợp thành một tuyển tập các giáo lý bởi Minglin Techen Kyume Dorji, vị tê tinh và sáng lập vĩ đại của Mindrolling, và đã được trao truyền như thế mãi cho tới thời hiện đại của chính chúng ta, được kể đến là dòng truyền thừa dài so với dòng ngắn hay trực tiếp của Tema.
Hay sự giảng dạy truyền khẩu và Tema, hay sự trao truyền kho tàng được khám phá, thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Không có con đường hay sự thực hành nào mà không bắt đầu bằng cách tự củng cố trong phạm vi của Guru Yoga. Không giống như những thực hành của các giai đoạn phát triển và thành tựu, pháp Guru Yoga có thể được thực hành trong mọi lúc. Ví dụ nếu chúng ta thực hành Cherim và Dzogchen thì có nhiều vấn đề trọng yếu liên quan đến tư thế và thân thể, ngữ và tâm cần được tuân thủ. Trong Cherim, khi làm một cuộc nhập thức, chúng ta phải phân chia sự thực hành của ta thành 4 thời khóa vào những thời điểm đặc biệt trong suốt ngày. Và chúng ta phải sắp đặt một bàn thờ với những vật cúng dường bên ngoài là nước, hoa, hương và vân vân, cũng như các vật cúng dường bên trong là Toma, Krata và Amrita. Nhưng pháp Guru Yoga thì có thể được thực hành bất cứ lúc nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, và tuy thế đem lại mọi thành tựu của giai đoạn phát triển. Trong Dzogchen hay giai đoạn thành tựu, sự thực hành nội nhiệt và sự tu tập các thực tập vật lý khác nhau, chẳng hạn như bình chứa lớn và sự cầm giữ hơi thở, bộc lộ các nguy hiểm và sự chướng ngại và lạc đường, đặc biệt là nguy hiểm của việc gia tăng lung hay năng lực tinh túy và sự rối loạn theo sau của tâm thức mà sự gia tăng như thế có thể phát sinh. Trái lại, thực hành Guru Yoga không mang lại sự nguy hiểm như vậy, và nhờ nó các lung khác nhau sẽ đi vào kinh mạch trung ương một cách tự nhiên. Giống như việc dùng thực phẩm lập tức giải trừ cơn đói, thực hành Guru Yoga sẽ phát sinh sự chứng ngộ trí tuệ sẵn có trong chúng ta. Khi ngủ, khi thức, khi đi lại hay làm việc, hoặc thực hiện bất kỳ loại hoạt động nào, chúng ta nên cần khẩn cầu đạo sư, nghĩ tưởng rằng đạo sư ngài thấu biết, xin nhìn con với thiện tâm. Nếu chúng ta luôn luôn duy trì lòng khao khát và sùng mộ như thế, thì tâm chúng ta sẽ trở nên tương ưng với những sự ban phước của vị thầy. Như có câu nói, khi tâm trở nên sẵn sàng, bậc đạo sư không ở bên ngoài. Tâm thức của chúng ta trở nên sẵn sàng nếu sau khi lắng nghe một vị thầy và nương tựa vào ngài, chúng ta luôn luôn nhớ tưởng một cách rõ ràng cái gì cần tránh và điều gì phải tuân theo, và duy trì sự cẩn mật bền bỉ trong những hành động, lời nói và tư tưởng của ta. Được trang bị sự hiểu biết này, chúng ta phải kiên quyết, ngay cả trong khi mộng, không bao giờ làm ngay cả một ác hạnh nhỏ bé nhất. Đồng thời, chúng ta nên nuôi dưỡng ngay cả những thiện hạnh nhỏ nhất, vì giống như một thùng chứa lớn đặt dưới một dòng nước nhỏ giọt được làm đầy trong một thời gian rất ngắn. Vì thế chúng ta có thể tiến bộ nhanh chóng trên con đường bằng sự chú tâm như thế vào các thiện hạnh. Nếu chúng ta không phát triển loại tâm thức hay sự tỉnh giác mạnh mẽ này, rất có thể chúng ta sẽ không địch nổi sức mạnh của các tập quán xấu và các chiều hướng tiêu cực, và vì thế sẽ có khuynh hướng không biết được điều gì là tích cực. Chúng ta cũng phải phát triển một năng lực đối với sự hồi quang phản chiếu cẩn mật. Qua đó, chúng ta thường xuyên tỉnh thức về các hoạt động của ta từ sáng cho tới đêm. Theo cách này, nếu nhận thức rằng ta đã làm các ác hạnh, chúng ta nên suy nghĩ, xin thương tưởng tới con đã thọ nhận quá nhiều giáo lý từ đạo sư tốt lành của con. Tuy vậy, con vẫn rơi vào những ác hạnh, con cảm thấy bối rối trước sự hiện diện của ngài. Tất cả các đa ca và đa ki ni chắc hẳn hết sức thất vọng về con. Rồi chúng ta cần thực hiện một sự sám hối trong sáng chân thành và phát sinh một ý hướng không thể lay chuyển là từ giờ trở đi ta chỉ thực hiện những thiện hạnh. Nếu chúng ta đã có thể tích tập các thiện hạnh trong suốt ngày, chúng ta nên luôn luôn nhớ củng cố chúng bằng ba điểm hay ý niệm siêu việt. Sự chuẩn bị hay phát khởi bồ đề tâm ở đây là ý hướng hành động nhân danh tất cả chúng sinh. Phần chính yếu hay sự chứng ngộ tánh không kết hợp với sự thiền định nhất tâm và sự kết thúc, trong đó bất kỳ công đức hay lợi lạc nào có được từ các hành động của ta đều được hồi hướng cho sự giải thoát mau chóng của tất cả chúng sanh. Từ sự thảo luận của chúng ta về những vấn đề này, ta có thể thấy rằng sự tỉnh giác và hồi quang phản chiếu cẩn mật tạo nên đạo sư bên trong và đạo sư gốc chân thật. Không có ai như tôi đắp y và ngủ trên một cái ngai. Nếu chúng ta luôn luôn duy trì sự tỉnh giác và cẩn mật như thế, chúng ta sẽ tích tập các thiện hạnh và loại trừ các ác hạnh không chút khó khăn. Guru Yoga là cốt tủy của 8 dạng tư pháp môn. Không có gì sâu xa hơn và không có gì rộng lớn hơn nó. Tất cả các bạn, các đệ tử may mắn cần giữ sự thực hành này tận đáy lòng. Ngay cả khi bạn đến tuổi 80, bạn phải như Bhadrung Rinpoche, người mỗi sáng không quên đánh thức lòng sùng mộ bằng thực hành Guru Yoga này. Ngài Samyang Khyentse Wangpo có sự thấu triệt 8 thừa của sự thành tựu. Ngài không chỉ hiểu biết về chúng mà cũng đã thực hành tất cả chúng. Tuy nhiên, sự thực hành của Ngài là pháp Guru Yoga của dòng Longchen Nyingthin này. Ngài thường xuyên cầu nguyện Guru Rinpoche, nghĩ rằng mặc dù pháp Guru Yoga này rất dễ thực hành và kinh nghiệm, nhưng đồng thời là một thực hành phi thường và sâu xa nhất. Ngài đã bền bỉ giảng dạy nó cho các đệ tử của Ngài. Có thể có những thực hành rất cao như Đại Viên Mãn trong The Sopa Temple, nhưng đối với chúng ta, thực hành các pháp đó vào lúc này thì giống như một em bé quá nhỏ ăn thực phẩm cứng đặc. Em bé sẽ không thể tiêu hóa được thực phẩm như thế và nó chỉ làm hại em. Giờ đây nếu chúng ta cố gắng thực hành những giáo lý cao cấp đó, chúng sẽ hoàn toàn vô ích. Trái lại, nhờ những sự ban phước xuất phát từ nỗ lực chân thật trong việc thực hành pháp Guru Yoga này, sự chứng ngộ The Sopa Temple sẽ tự phát khởi từ sâu thẳm của con người chúng ta, giống như mặt trời buổi sáng, và ý nghĩa của sự thực hành Đại Viên Mãn sẽ hé nở trong chúng ta. Chúng ta đừng nên cho rằng vì pháp Guru Yoga này ngắn gọn nên nó là một thực hành không quan trọng. Như thế đạo sư chỉ cho ta vài mẫu thực phẩm. Không phải như vậy, nó là thực hành tinh túy nhất trong tất cả thực hành. Như chính Jimmy Limpa nói trong bản văn này, pháp Guru Yoga này mở toang cánh cửa đi vào kho tàng mênh mông như bầu trời của tơ ma quốc tủy này. Pháp Guru Yoga phát sinh từ phạm vi bao la của sự chứng ngộ của Ngài Jimmy Limpa. Nếu chúng ta có lòng tin nơi Ngài thì chúng ta cũng nên có lòng tin vào pháp Guru Yoga này. Không có đức tin như thế, bất kỳ giáo lý sâu xa nào khác như Yeshe Lama cũng chẳng giúp ích được gì.
Yeshe Lama là các giáo lý từ Longchen Nintik, trình bày các thực hành Trekchu và Tuga.
Nếu bạn nhất tâm thực hành pháp Guru Yoga và từ chối không rơi vào sai lầm khi nhìn nó như một thực hành không quan trọng, thì sự chứng ngộ cao nhất sẽ hé nở trên chính pháp môn này. Pháp Guru Yoga này được nhắc đến như một thực hành bên ngoài, nhưng đây tuyệt nhiên không phải là một thuật ngữ chỉ sự không tán thành. Ví dụ, ngữ và tâm tùy thuộc vào lớp vỏ bên ngoài của thân người. Không có nó, bất kỳ tiến bộ nào trên con đường sẽ rất khó khăn. Tương tự như vậy, pháp Guru Yoga bao gồm toàn bộ con đường. Ngày nay dường như người ta cho rằng họ nên tìm kiếm một thực hành cao cấp hơn. Họ cần nhớ rằng những vị thầy vĩ đại nhất đã dùng pháp Guru Yoga này như thực hành chính trong suốt cuộc đời các ngài. Nếu chúng ta thực hành Cherim như đã đề cập tới, ta phải quán tưởng rõ ràng, phải nhớ lại biểu tượng, và ta phải có sự tự hào kim cương rằng chúng ta chính là bổn tôn. Hơn nữa, chúng ta phải chú trọng tới các phương diện khác nhau của sự trì tụng Danpa sự tiếp cận, Drupa, sự thành tựu, và Dorukchen, sự thành tựu vĩ đại. Chúng ta phải kiên trì nhiều năm tháng, tích tập nhiều trăm ngàn lần trì tụng trước khi có thể thâu hoạch kết quả của sự thực hành. Ngoài điều này cũng còn có bốn hoạt động.
Bốn hoạt động, tức làm an định, tức tai, làm tăng trưởng, tăng ích, làm chủ, kính ái, và làm hàng phục với sự phẫn nộ, tức hàng phục.
Nếu tất cả những phương diện này không được thực hiện trong một cách thì hoàn toàn chính thống, thì các sự thành tựu thông thường và siêu diệt không thể được hoàn tất bằng pháp Jerim. Trong The Supreme thì cũng vậy, chúng ta phải nỗ lực một thời gian dài trong các thực hành, và không phải là không nguy hiểm nếu chúng không được thực hành đúng đắn. Nhưng trong Guru Yoga, nếu chúng ta có chiếc vòng đức tin, thì cái móc đại bi và trí tuệ của đạo sư sẽ dễ dàng đưa chúng ta tới sự chứng ngộ tối thượng. Chính Guru Rinpoche đã ban tặng pháp Guru Yoga này, như được nói tới trong các tiên tri của dòng Longchen Nyingthen. Từ trong cung điện của Kinh Mạch Trung ương, Đức Guru Pema Thutrensan sẽ ban tặng giáo huấn này, ban ân phước của Ngài bằng một cách biểu tượng. Cung điện Kinh Mạch Trung ương là quang minh của tâm như vậy, trong khi Pema Thutrensho có nghĩa là sức mạnh của hoa sen của dòng đầu lâu. Hoa sen là danh hiệu của Guru Rinpoche, và dòng đầu lâu mà Ngài đeo tượng trưng cho cái chết của mọi tư tưởng mê lầm và chiến thắng của sự toàn giác. Tiết đoạn này trích từ bản văn cũng nói rằng sự chứng ngộ thâm sâu của Jimmy Lingpa trở nên tương đương với sự chứng ngộ của Guru Rinpoche. Như chúng ta đã thấy lúc đầu, tiên tri có liên quan tới dòng Longchen Nyingthen biểu thị rõ ràng rằng tất cả chúng sinh thiết lập mối liên hệ với những giáo lý và thực hành này, đặc biệt là Guru Yoga này và cả Rinzin Depa Sahana đạo sư chính yếu, sẽ đi tới các quải cực lạc núi màu đồng đỏ. Chúng ta nên có lòng tin kiên cố vào điều này và hãy nhất tâm thực hành. Nếu chúng ta thực hành phương pháp này chẳng hạn như trong một năm mà không kinh nghiệm sự chứng ngộ phi thường nào, thì chúng ta đừng nên ngã lòng, cũng đừng hoài nghi về sự thực hành. Như Ngài Yasun Milarepa nói, đừng ấp ủ những hy vọng một sự chứng ngộ tức thì, mà hãy thực hành suốt đời bạn. Nếu bạn suy nghĩ với sự hoàn toàn quyết tâm, tôi sẽ thực hành cho tới khi thân xác tôi được đưa ra nghĩa địa, thì mọi kinh nghiệm và chứng ngộ về con đường sẽ phát khởi một cách tự nhiên. Trái lại, nếu chúng ta chỉ thực hành trong một thời gian ngắn với sự thiếu kiên nhẫn, thì các kinh nghiệm này sẽ không xảy ra. Như có nói, pháp không có chủ nhân ngoại trừ những người kiên trì trong nó. Nếu ai có sự quyết tâm thực hành pháp, thì pháp này đã sẵn sàng để được thực hành. Lời cảm tạ. Các giáo lý này được Đức Dilgo Khyentse Rinpoche giảng dạy vào mùa xuân năm 1985 tại tu viện Sechen Tenevi Darjeeling, Kathmandu, Nepal, theo khẩn cầu của Daniel Staffel, Trust và Kenten Janiotis, nhằm làm sáng tỏ việc thực hành của họ. Các giáo lý được ban giảng cùng những lễ quán đảnh cho giáo khóa trọn vẹn của truyền thống Longchen Nyingthen và Đức Dilgo Khyentse đang trao truyền tại tu viện Sechen. Chúng tôi xin cảm tạ tất cả các pháp hữu đã rộng lượng khi cộng tác trong việc ghi chép và biên tập những giáo lý này. Bài dịch ghi âm được Lahamo ghi lại, dịch giả biên tập sơ lược và cuối cùng được hoàn chỉnh bởi Mitchell và Phyllis Friedman, Annie Ngawang Jordan, Daniel Staffel và Larry Marcel Stein. Guru, đạo sư, giống như một viên ngọc như ý, ban tặng mọi phẩm tính của sự chứng ngộ. Một người cha và bà mẹ dâng hiến tình thương của mình cho mọi chúng sinh. Một con sông lớn của lòng bi mẫn. Một ngọn núi vượt lên trên những bận tâm thế tục và không bị lay động bởi những ngọn gió cảm xúc, và như một đám mây lớn chứa đầy mưa làm dịu mát những giày dò của dục vọng. Tóm lại, Ngài ngang bằng với tất cả chư Phật. Thiết lập mối quan hệ với Ngài, dù là nhìn thấy Ngài, nghe giọng nói của Ngài, tưởng nhớ tới Ngài, hay được tay Ngài xúc chạm, sẽ dẫn dắt chúng ta tới sự giải thoát. Hoàn toàn tin tưởng nơi Ngài là con đường chắc chắn để tiến tới sự giác ngộ. Sự nồng ấm của trí tuệ và đại bi của Ngài sẽ nấu chảy quặng mỏ ở con người chúng ta và lấy ra được chất vàng ròng của Phật tánh trong đó. Trong truyền thuyết Phật giáo Tây Tạng, lòng sùng mộ đối với đạo sư tâm linh và đức tin trọn vẹn nơi Ngài được coi là tối cần thiết trong việc đạt được giác ngộ. Dựa trên các giáo lý của Bậc Thánh và vị thấu thị vĩ đại Rinzin Rinpoche Lingpa vào thế kỷ 18, các giáo huấn của Diogo Khyentse trong quyển sách này nhắm vào các thực hành sùng mộ của Guru Yoga hòa lẫn với tâm đạo sư. Đức Diogo Khyentse Rinpoche sinh ở miền đông Tây Tạng năm 1910, là một thiền sư và học giả cao cấp tôn kính, một trong những bậc thầy lỗi lạc nhất của dòng Nyingma thuộc Phật giáo Tây Tạng. Ngài cũng là cố vấn tâm linh cho hoàng gia Dương quốc Bhutan.
Được thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp.net.